Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fearless Feeding của Jill Castle và Marianne Jacobson là sách hướng dẫn dinh dưỡng và nuôi dạy trẻ dành cho cha mẹ, bao quát từ giai đoạn bé, ngồi ghế ăn đến những năm trung học. Thay vì chỉ liệt kê thực phẩm tốt hay xấu, cuốn sách xem việc ăn uống là một quá trình phát triển, chịu ảnh hưởng đồng thời bởi nhu cầu dinh dưỡng, tính khí, kỹ năng của trẻ và không khí trong gia đình. Mục tiêu chính là giúp người lớn bớt lo âu, bớt dùng áp lực để xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và mối quan hệ ổn định với thức ăn. Hai tác giả là chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa và dinh dưỡng gia đình, nên cách tiếp cận kết hợp kiến thức thực hành với các nguyên tắc về hành vi ăn uống. Trọng tâm của sách được tổ chức quanh ba câu hỏi: cho trẻ ăn gì, cho ăn như thế nào và vì sao cách cho ăn lại có ý nghĩa lâu dài. Đây là một cẩm nang phân tích hệ thống nuôi ăn hơn là sách thực đơn hay kế hoạch giảm cân cho trẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba nền tảng What, How và Why biến việc cho trẻ ăn thành một hệ thống. Điểm tổ chức quan trọng nhất của Fearless Feeding là ba nền tảng What, How và Why. Nói về loại thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi, How tập trung vào cách bữa ăn được tổ chức, gồm thời điểm, không gian, vai trò của cha mẹ và mức tự chủ của trẻ. Why giải thích lý do đằng sau các lựa chọn này, đặc biệt là tác động của chúng đến tăng trưởng, khả năng tự điều chỉnh lượng ăn và thái độ với thức ăn về sau. Cấu trúc đó giúp sách tránh một sai lầm thường gặp trong các hướng dẫn nuôi con là coi vấn đề chỉ nằm ở món ăn trên đĩa. Một thực đơn cân đối vẫn có thể tạo căng thẳng nếu người lớn liên tục ép, mặc cả hoặc theo dõi từng miếng trẻ ăn. Ngược lại, một bữa ăn chưa hoàn hảo từng ngày không nhất thiết là thất bại nếu gia đình duy trì được nề nếp, sự đa dạng và cơ hội học ăn lâu dài. Ba câu hỏi này cũng tạo ra cách suy nghĩ thực tế hơn. Cha mẹ không chỉ hỏi làm sao để trẻ ăn rau ngay hôm nay, mà cân nhắc liệu cách mình phản ứng có giúp trẻ dần chấp nhận rau trong nhiều năm hay không. Vì vậy, dinh dưỡng trong sách gắn chặt với hành vi, môi trường và quan hệ gia đình. Thứ hai, phân chia trách nhiệm để chấm dứt cuộc giằng co về khẩu phần. Cuốn sách dựa nhiều vào nguyên tắc phân chia trách nhiệm trong cho ăn thường gắn với mô hình của Elin Sasser. Theo đó, cha mẹ chịu trách nhiệm về việc cho trẻ ăn gì, ăn khi nào và ăn ở đâu. Trẻ chịu trách nhiệm quyết định có ăn hay không và ăn bao nhiêu trong những gì được cung cấp. Ranh giới này có vẻ đơn giản, nhưng trực tiếp xử lý hai dạng xung đột phổ biến. Thứ nhất, cha mẹ cố tiếp quản phần việc của trẻ bằng cách ép ăn, yêu cầu ăn thêm vài miếng, dùng món tráng miệng để đổi lấy thức ăn hoặc kiểm soát khẩu phần quá mức. Thứ hai, trẻ lại tiếp quản phần việc của cha mẹ khi cả nhà chỉ nấu theo những món trẻ yêu cầu. Sách lập luận rằng trẻ cần cơ hội lắng nghe đói và no của mình, còn cha mẹ cần giữ cấu trúc và tính đa dạng của bữa ăn. Đây không phải là sự buông xuôi. Người lớn vẫn chuẩn bị bữa ăn, đặt lịch ăn, tương đối rõ ràng và đưa ra lựa chọn phù hợp. Khác biệt là họ không biến lượng ăn thành thước đo vâng lời. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi cha mẹ lo trẻ ăn ít vì nó chuyển trọng tâm từ thắng thua trong một bữa sang sự ổn định của nếp ăn và quá trình phát triển dài hạn. Thứ ba, hiểu kén ăn và sợ món mới như một phần của phát triển bình thường. Fearless Feeding đặt hành vi kén ăn vào bối cảnh phát triển. Thay vì mặc định đó là bằng chứng trẻ bướng bỉnh hoặc cha mẹ làm sai, sách đề cập đến food neophobia, tức sự dè dặt hoặc sợ thử thực phẩm lạ cùng những thay đổi bình thường của khẩu vị và cảm giác thèm ăn khi trẻ lớn lên. Khi trẻ chuyển từ giai đoạn tăng trưởng rất nhanh sang tăng trưởng chậm hơn, lượng ăn có thể giảm hoặc dao động. Nếu người lớn chỉ nhìn từng bữa, họ dễ kết luận trẻ đang thiếu ăn rồi tăng áp lực. Nhưng áp lực thường khiến món ăn mới trở thành biểu tượng của sự đối đầu, không còn là thứ trẻ có thể quan sát, chạm, nếm và dần làm quen. Thay vào đó, sách khuyến khích việc tiếp tục giới thiệu thực phẩm trong môi trường bình tĩnh, đi kèm những món quen thuộc và chấp nhận rằng sự tiến bộ thường diễn ra từng bước. Trẻ có thể cần nhiều lần tiếp xúc trước khi ăn một món. Sự phân biệt giữa kén ăn thông thường và khó khăn ăn uống đáng lo cũng có giá trị thực tế, vì không phải mọi tình huống đều chỉ cần kiên nhẫn. Khi hành vi ăn ảnh hưởng rõ đến tăng trưởng, sức khỏe hoặc phạm vi thực phẩm quá hạn chế, gia đình có thể cần đánh giá chuyên môn thay vì chỉ áp dụng mẹo tại nhà. Thứ tư, phong cách cho ăn có thẩm quyền kết hợp cấu trúc với sự đáp ứng. Một nội dung nổi bật khác là các phong cách cho ăn của cha mẹ được mô tả tương tự các phong cách nuôi dạy con. Phong cách độc đoán đặt nặng kiểm soát, chẳng hạn bắt trẻ ăn hết hoặc cấm đoán cứng nhắc. Phong cách dễ dãi có thể cho trẻ quyết định hầu như toàn bộ thực đơn và thời điểm ăn. Phong cách bỏ mặc thiếu cả cấu trúc lẫn sự quan tâm cần thiết. Fearless Feeding ủng hộ phong cách có thẩm quyền nghĩa là cha mẹ vừa đặt ra khuôn khổ rõ ràng, vừa tôn trọng tín hiệu, sở thích đang phát triển và mức sẵn sàng của trẻ. Cách này không đồng nghĩa với việc thương lượng vô tận hay phục vụ riêng cho từng người. Cha mẹ vẫn có thể kỳ vọng trẻ ngồi ăn, được tiếp xúc với nhiều loại thức ăn và tham gia vào nhịp sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, kỳ vọng được thể hiện qua lời mời, sự nhất quán và làm gương, thay vì đe dọa hoặc xấu hổ. Lập luận của sách là trẻ học ăn giống như học nhiều kỹ năng khác, cần được hướng dẫn và có cơ hội thực hành. Khi người lớn vừa tin vào năng lực phát triển của trẻ, vừa không từ bỏ vai trò tổ chức, bữa ăn bớt trở thành nơi kiểm tra sự ngoan ngoãn. Điều này cũng giải thích vì sao thái độ của cha mẹ thường quan trọng ngang với lời khuyên dinh dưỡng cụ thể. Cuối cùng, hướng dẫn theo từng lứa tuổi, từ ăn dặm đến áp lực ăn uống ở tuổi thiếu niên, phạm vi từ trẻ nhỏ đến tuổi trung học là điểm phân biệt rõ của Fearless Feeding. Sách không giả định rằng một chiến lược dùng được nguyên vẹn cho mọi lứa tuổi. Với giai đoạn đầu đời, trọng tâm là chuyển sang thức ăn đặc, làm quen với kết cấu và hình thành nền nếp bữa ăn. Khi trẻ lớn hơn, vấn đề có thể chuyển sang kén ăn, ăn vặt liên tục, ảnh hưởng từ trường học, bạn bè và truyền thông. Đến tuổi thiếu niên, trẻ có quyền tự quyết lớn hơn, có thể quan tâm đến ăn chay, vóc dáng hoặc các lựa chọn thực phẩm ngoài gia đình. Vì thế, vai trò của cha mẹ dần thay đổi từ kiểm soát trực tiếp sang tạo môi trường, đối thoại và làm gương đáng tin cậy. Sách cũng nhấn mạnh rằng giáo dục dinh dưỡng hiệu quả không nhất thiết là các bài giảng về chất dinh dưỡng. Trẻ học qua những gì gia đình thường phục vụ, cách người lớn nói về cơ thể và cách họ phản ứng trước đồ ngọt hay cân nặng. Cách nhìn xuyên suốt các giai đoạn giúp cha mẹ tránh theo đuổi giải pháp cấp tốc cho từng vấn đề riêng lẻ. Mục tiêu dài hạn là để trẻ dần có kỹ năng lựa chọn, cảm nhận cơ thể và ăn uống linh hoạt trong bối cảnh đời sống thật. Kết luận, Fearless Feeding phù hợp nhất với cha mẹ và người chăm sóc đang muốn có một khung tư duy bền vững thay vì tìm một danh sách món ăn hay mẹo khiến trẻ ăn ngay lập tức. Sách cũng hữu ích cho chuyên gia làm việc với gia đình có trẻ từ giai đoạn ăn dặm đến thiếu niên, bởi nó nối các câu hỏi về dinh dưỡng với hành vi, phát triển và động lực trong bữa ăn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc làm rõ ranh giới vai trò. Cha mẹ có thể tổ chức bữa ăn tốt hơn mà không phải biến mình thành người giám sát lượng ăn. Đồng thời, họ có cơ sở để nhìn nhận kén ăn, thay đổi khẩu vị và sự độc lập của trẻ một cách ít hoảng hốt hơn. Về mặt tư duy, sách thách thức quan niệm rằng sức khỏe được tạo ra chủ yếu bằng kiểm soát khẩu phần hoặc buộc trẻ ăn thực phẩm được xem là tốt. Điểm khác biệt của Fearless Feeding so với nhiều sách cùng thể loại là độ bao quát theo độ tuổi và sự cân bằng giữa nội dung dinh dưỡng với động lực cho ăn. Nó không chỉ trả lời nên cho trẻ ăn gì, mà phân tích cách cấu trúc, áp lực, lời nói về cơ thể và hành vi làm gương định hình quan hệ với thức ăn. Độc giả cần lưu ý rằng đây không phải sách công thức hay thực đơn chi tiết. Giá trị chính của nó là hệ thống nguyên tắc để gia đình tự áp dụng linh hoạt và biết khi nào khó khăn ăn uống có thể cần hỗ trợ chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Marianne Jacobson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!